là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh nhiều cách làm sáng tạo trong cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Phan Bá Hùng, quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái về kiểm soát thị trường dịp cuối năm. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã, mùng 10 tháng 12 năm 1971, mùng 10 tháng 12 năm 2021 và đón nhận quyết định của Chính phủ công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ luôn phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Từ khi Đảng bộ thị xã được thành lập đến nay, trải qua 14 kỳ đại hội, trong từng nhiệm kỳ, Đảng bộ thị xã đã vận dụng linh hoạt sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách hỗ trợ của nhà nước và giành nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 42 triệu đồng một năm. Thương mại dịch vụ du lịch tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển vững chắc. Lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển, đặc biệt năm 2013, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận nghệ thuật xòe thái và hội hạn khuống là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Mới đây nhất, nghệ thuật xòe thái của Việt Nam chính thức được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Đảng bộ thị xã chỉ đạo triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai, đời sống của nhân dân các dân tộc thị xã đã được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,31%.
Thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy năm 2021, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện tốt 7 nhiệm vụ chung, 8 nhiệm vụ cụ thể hoàn thành từ 100% chỉ tiêu trở lên. Các cấp bộ đoàn đã thực hiện trên 2.500 công trình phần việc thanh niên, tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động đoàn viên thanh thiếu nhi trên toàn tỉnh, đề xuất trên 6.600 ý tưởng thực hiện phong trào thi đua, vận động đoàn viên thanh niên đề xuất ý tưởng sáng kiến. Chương trình tiếp sức mùa thi được triển khai hiệu quả, hỗ trợ học sinh dự thi tại 26 điểm thi. Hiện nay, tất cả 9 huyện thị, thành phố đều có mô hình mới hoặc duy trì hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các huyện thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã thành lập duy trì trên 180 đội phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID, hơn 150 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. Hướng chương trình Triệu Túi An Sinh do Trung ương đoàn phát động, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã vận động ủng hộ trên 5.200 túi an sinh, trao tặng cho đồng bào miền Nam tại các chốt kiểm soát và người dân khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã tập trung triển khai, học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tuyên truyền, thực hiện luật thanh niên năm 2020, phong trào tôi yêu Tổ quốc tôi, các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Các nhóm chỉ tiêu cơ bản hoàn thành. Trong đó, chỉ tiêu hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên đạt 700%. Năm 2022 với chủ đề xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tỉnh đoàn Yên Bái xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 11 chỉ tiêu. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cũng đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm chỉ tiêu cơ bản. Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận về các đề án, trong đó giai đoạn 2022-2027 bao gồm đề án phát huy vai trò của tuổi trẻ Yên Bái tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đề án phát huy vai trò của thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái trong chuyển đổi số và đề án thiếu nhi Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung và ra mắt Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh đoàn khóa 14. Nhân dịp này, Ban chấp hành tỉnh đoàn Yên Bái đã khen thưởng các tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.
Năm 2021, toàn tỉnh có trên 90.780 người được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó, trên 87.550 người lao động và 3.228 người sử dụng lao động với kinh phí hỗ trợ trên 108 tỷ đồng, bao gồm các chính sách như giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ người lao động ngừng việc, hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19 cách ly y tế, hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch, hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Việc hỗ trợ được đảm bảo an toàn, chính xác, kịp thời và đúng đối tượng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương đi đầu khu vực Tây Bắc trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Những nỗ lực cải cách hành chính của tỉnh được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, ngày càng tạo được niềm tin của người dân và doanh nghiệp địa phương. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đưa cải cách hành chính đi vào cuộc sống của các sở ban ngành, chính quyền các cấp đã khuyến khích các cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của tỉnh về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Từ đó đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ nhân dân doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp các ngành các địa phương. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kiên trì, nghiêm túc với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, năng lực lãnh đạo điều hành của người đứng đầu. Với những nỗ lực quyết tâm cao, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái đã tăng mạnh. Năm 2020, tỉnh vươn lên đứng thứ 14 trên 63 tỉnh thành của cả nước, tăng 42 bậc so với năm 2016. Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Ngay từ đầu năm 2021, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 15 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị với 162 thủ tục hành chính, triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 854 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ban ngành. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã đưa trên 1.430 thủ tục hành chính cấp tỉnh, gần 300 thủ tục hành chính cấp huyện, trên 100 thủ tục hành chính cấp xã thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp xã cấp huyện. Toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận vào hệ thống gần 496.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt gần 100%. Anh Nguyễn Tuấn Anh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Em đến đây vào khoảng lần thứ 3, thì em thấy thái độ ở đây rất là nhiệt tình, rồi là hướng dẫn rất là chu đáo, tận tình. Thì khi mà em đến đây em hoàn thành những cái thủ tục công việc thì nó rất là nhanh chóng, thuận tiện.
Để công tác cải cách hành chính thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính, nhiều cách làm hay sáng tạo đã được nhiều đơn vị triển khai hiệu quả. Trong đó, cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 do Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh phối hợp triển khai đã đem lại nhiều kết quả quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuyên truyền, phổ biến hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh Yên Bái về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Sau 4 tuần triển khai theo hình thức trực tuyến, cuộc thi đã thu hút 850.000 lượt người truy cập, 33.766 lượt người tham gia dự thi với gần 118.000 bài thi hoàn thành. Đặc biệt, cuộc thi đã có 321 sáng kiến cải cách hành chính tham gia dự thi. Trong đó, ban tổ chức đã lựa chọn được 7 sáng kiến có tính khả thi cao để trao thưởng. Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm tham gia tích cực của đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài tỉnh, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động học tập, tự giác tìm hiểu để nâng cao hiểu biết về lĩnh vực cải cách hành chính của người tham gia thi. Với 320 câu hỏi trắc nghiệm về các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính còn hiệu lực, cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Từ đó từng bước đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ nhân dân, đồng thời trang bị những kiến thức hữu ích giúp người tham gia cuộc thi nâng cao hiểu biết về công tác cải cách hành chính hiện hành. Chị Nguyễn Thị Thúy Phương, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
bản thân tôi cũng tự nhận thức là cái kiến thức, trình độ, năng lực, những trách nhiệm của mình được nâng cao hơn và sẽ phục vụ cho cái thực thi công vụ của mình trong cái quá trình làm việc. Và cũng từ đó thì sẽ có cái chủ động để tham mưu cho đảng ủy, chính quyền sẽ có những cái chỉ đạo sát sao hơn trong cái công tác cải cách hành chính nhà nước ở địa phương và sẽ đề xuất được những cái giải pháp, biện pháp cải tiến cái phương pháp về lối làm việc cũng như là tác phong về lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức và thúc đẩy cái quá trình giải quyết cái hồ sơ công việc cho tổ chức và công dân ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.
Ông Nguyễn Hữu Hồng, giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết,
cuộc thi được triển khai đã nâng cao được nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn chi nhánh về ý nghĩa, về tầm quan trọng của cái công tác cải cách thủ tục hành chính, từ đó nâng cao hiệu quả công việc, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí. So với trước đây, chúng tôi đã thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức, thu gọn những cái bộ phận trung gian theo hướng là hướng tới mục tiêu khách hàng là trung tâm để phục vụ. Về thủ tục hành chính thì đã cải tiến các quy trình nội bộ, loại bỏ các thủ tục giấy tờ chồng chéo, tối ưu hóa cái thời gian xử lý hồ sơ để tập trung tối đa nguồn lực nhân sự cho kinh doanh, giảm thiểu chi phí hoạt động của ngân hàng. Đặc biệt là quan tâm cả cải tiến, đổi mới quy trình cho vay để đơn giản thủ tục vay vốn cho mọi đối tượng khách hàng và người dân cũng như doanh nghiệp trên địa bàn.
Cuộc thi trực tuyến với giao diện thuận lợi hấp dẫn đã thu hút được sự tham gia của đông đảo người dự thi, đã trở thành phương thức tuyên truyền hữu hiệu nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đơn vị. Ông Cao Xuân Triều, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, trưởng ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 cho biết.
Cuộc thi có sức lan tỏa, đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị pháp lý quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong tỉnh về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Từ đó, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về thực hiện cải cách hành chính, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đồng thời từng bước đổi mới tác phong, nề nối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp.
Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 là một trong nhiều cách làm hay sáng tạo nhằm phổ biến các nội dung về cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái, qua đó đánh giá góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, cải thiện mối liên kết giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao sự hài lòng, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, tạo động lực thúc đẩy tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng thường diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã có giải pháp gì để hạn chế thực trạng này? Xung quanh nội dung này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Phan Bá Hùng, quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin ông cho biết là cái tình hình buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và các cái hành vi gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2021 này diễn ra như thế nào?
Tình hình buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng với các hành vi gian lận thương mại thì vẫn còn diễn ra trên địa bàn tỉnh chúng ta. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng như Tổng cục Quản lý thị trường, rồi Ủy ban dân tỉnh và Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái thì thời gian qua Cục Quản lý thị trường Yên Bái đã phối hợp với các ban ngành, các ngành chức năng đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh và quyền lợi của người tiêu dùng. Thế thì qua công tác kiểm tra có thể nói rằng năm 2021 thì hoạt động buôn bán hàng giả, hàng nhái thì vẫn còn xảy ra rải rác tại các huyện, thị, thành phố. Tuy nhiên số lượng hàng hóa thì không nhiều, không có cái vụ việc nổi cộm phức tạp. Thế và qua công tác kiểm tra thì cho thấy rằng hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được xử lý trên địa bàn tỉnh chủ yếu là hàng hóa giả mạo được mang từ các tỉnh khác lên về tỉnh ra tiêu thụ. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn bán lậu, sản xuất buôn bán hàng giả thì ngày càng tinh vi. Các loại hàng hóa xử lý chủ yếu là vận chuyển trên các phương tiện vận tải được đưa từ các địa bàn của các tỉnh dưới xuôi lên tiêu thụ tại địa bàn tỉnh hoặc đi qua địa bàn tỉnh ta đến các tỉnh giáp danh để tiêu thụ. Hoạt động buôn lậu diễn ra nhiều vào những tháng cuối năm và dịp lễ Tết. Do đó mà thời điểm này nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng tăng cao, nên các đối tượng tranh thủ để đưa các loại hàng hóa trốn thuế không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như hàng không đảm bảo chất lượng vào thị trường địa bàn của tỉnh để tiêu thụ.
Thời gian qua thì mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì song các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn hoạt động ngày càng tinh vi. Vậy những khó khăn mà lực lượng quản lý thị trường đang gặp phải như thế nào ạ?
Hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa qua mạng các kênh thương mại điện tử diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn bán hàng giả mạo, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như không đảm bảo chất lượng hàng hóa. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng thì ngày càng tinh vi, lợi dụng các thời điểm nhạy cảm như ngày lễ, ngày Tết, thời gian cao điểm của bùng phát dịch Covid-19 để kinh doanh buôn bán gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Họ luôn thay đổi về thời gian, phương thức kinh doanh vận chuyển, địa điểm tập kết hàng hóa, lén lút bày bán giữa hàng thật với hàng giả, rồi sử dụng mua bán hàng hóa thông qua giao dịch điện tử, qua mạng internet và gửi nhận hàng qua bưu điện, gây nên rất nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng quản lý thị trường. Cũng phải nói là cũng có một phần hạn chế và trình độ cũng như kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ công chức làm cái nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát đối với hàng hóa trên môi trường thương mại điện tử này. Trong khi đó thì trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát, xử lý, tiêu hủy, giám định, kiểm nghiệm, lấy mẫu thì còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện cái nhiệm vụ, trong khi mà các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả thì hoạt động ngày càng tinh vi.
Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì các cái đối tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì thường hoạt động mạnh. Vậy xin ông cho biết là Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã và đang có những cái giải pháp như thế nào ạ?
Trong thời gian gần Tết thì chúng tôi cũng có những cái hành động quyết liệt, chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành. Cục Quản lý Thị trường Yên Bái đã xây dựng và triển khai được cái kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tập trung vào kiểm tra xử lý các hành vi sản xuất kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng vi phạm về an toàn thực phẩm, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ giám sát cái việc chấp hành các cái quy định pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử, tổng hợp đánh giá phân loại đối tượng, mặt hàng, nhận diện, phương thức thủ đoạn, bảo đảm phát hiện xử lý kịp thời đối với các đối tượng lợi dụng cái hoạt động thương mại điện tử để thực hiện cái hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và về nhận thức và hành động trong nhiệm vụ chống sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là đối với mặt hàng thiết yếu phục vụ như bánh mứt, kẹo, rượu bia, thuốc lá, lương thực thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm, rồi vật liệu nổ, đặc biệt là pháo nổ, cũng như các mặt hàng phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như khẩu trang, nước sát khuẩn, vân vân. Đồng thời bố trí 100% cán bộ trực 24/24 để theo dõi sát cái sự diễn biến của thị trường, thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ về quản lý thị trường để kịp thời kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm, cũng như phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có các hành vi vi phạm về đầu cơ, găm hàng, tăng giá một cách bất hợp lý để thu lợi bất chính.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào sáng tạo khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lan tỏa ở nhiều cấp bộ đoàn trong tỉnh, góp phần cổ vũ định hướng và hỗ trợ thanh niên vươn lên trong học tập, lao động sản xuất trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, tỉnh đoàn Yên Bái đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực để các đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong một quốc gia khởi nghiệp sáng tạo. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Xác định đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế. Trong đó, tỉnh đoàn Yên Bái đã duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế, mở và duy trì trang web vườn ươm khởi nghiệp, tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi và hỗ trợ vật tư cây trồng vật nuôi để thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế trên chính mảnh đất quê hương. Cùng với đó, tạo điều kiện để thanh niên được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương và các cấp bộ đoàn đã giúp nhiều đoàn viên thanh niên có thêm động lực để lập thân lập nghiệp. Nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn đứng ra thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết.
Hàng năm thì chúng tôi thường xuyên bám nắm cơ sở để biết được các cái bạn đoàn viên thanh niên mà có nhu cầu, ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu phát triển kinh tế. Sau đó thì chúng tôi cũng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ các bạn trong quá trình thành lập doanh nghiệp hợp tác xã. Ví dụ như có thể kết nối với các phòng ban, các cơ quan chuyên môn, hỗ trợ các bạn trong quá trình làm thủ tục, thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ để các bạn có ý chí, nghị lực tiếp tục theo đuổi cái quá trình phát triển kinh tế của xã hội của mình. Thế bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kết nối với lại các cái nguồn lực để không chỉ hỗ trợ các bạn về mặt tinh thần, hồ sơ, thủ tục mà còn hỗ trợ các bạn về vật lực, ví dụ như là hỗ trợ các bạn máy móc, trang thiết bị trong cái quá trình phát triển kinh tế ở mô hình của mình.
Đã có hơn 3 năm kinh doanh nhỏ lẻ, tháng 3 năm 2021, thanh niên Phạm Văn Thái ở thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên đã quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mộc TNT với quy mô nhà xưởng hơn 500m2, vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu kinh doanh và sản xuất cơ khí, xây dựng. Được xem là bước ngoặt lớn trên con đường khởi nghiệp của thanh niên Phạm Văn Thái, hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mộc TNT đã đi vào hoạt động ổn định, đạt hiệu quả cao, tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên với mức lương trung bình 9 triệu đồng một tháng và 20 lao động thời vụ. Phạm Văn Thái được huyện đoàn Văn Yên giới thiệu đi học cảm tình đảng và là tấm gương thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương. Thanh niên Phạm Văn Thái, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mộc TNT thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Công ty thì mình muốn phát triển nó rộng hơn nữa. Mình muốn phát triển cái thị trường của nó rộng hơn nữa. Thì khi mình làm cái hộ kinh doanh cá thể thì từ hóa đơn cho đến cái quản lý các cái hoạt động kinh doanh sản xuất của mình nó cũng bài bản và nó sẽ hơn cái hộ kinh doanh cá thể. Và mình có thể những cái mặt hàng của mình đi sâu vào những cái mặt hàng mà nó gần như là nó độc quyền trên thị trường để mình phát triển nó không những ở trong tỉnh mình mà mình còn có thể mình di chuyển và mình làm thị trường ở các tỉnh khác nữa.
Có thể nói phong trào khởi nghiệp từ các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng hợp tác xã, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ đã trở thành phong trào rộng khắp trong các đoàn viên thanh niên. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có thêm 12 hợp tác xã, 15 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề như trồng cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ tổng hợp, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Với sự năng động, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình của thanh niên đã có những bước thành công ban đầu, tạo đà cho sự phát triển theo đúng định hướng. Anh Đỗ Văn Thành, Bí thư huyện đoàn Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mới và chúng tôi xác định đây là một trong nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Qua đó có thể góp phần vào phát triển kinh tế địa phương mà cũng như là góp một phần vào để xây dựng huyện Văn Yên thành huyện nông thôn mới trong thời gian tới.
Cùng với việc hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, trong những năm qua, tỉnh đoàn Yên Bái còn thường xuyên tổ chức các diễn đàn, cuộc thi, tạo sân chơi cho thanh niên được phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, từ đó kịp thời phát hiện, hỗ trợ và bồi dưỡng những ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo thành các dự án khởi nghiệp trong tương lai. Chiếc máy đa năng công nghệ mới được đoàn viên Nguyễn Hồng Sơn lấy ý tưởng từ chính thực tế sản xuất của gia đình, cần nhiều loại máy móc nhưng giá thành thường cao mà lại chỉ có từ 1 đến 2 chức năng. Qua nhiều ngày tự mày mò sáng tạo, Nguyễn Hồng Sơn đã chế tạo thành công một chiếc máy với 4 chức năng là thái chuối, đập quế, rui sắn và rửa xe. Điều đặc biệt của chiếc máy này không chỉ nằm ở chỗ có nhiều chức năng hơn các máy thông thường mà nó còn có ưu điểm là rất nhỏ gọn, tiện lợi, có thể dễ dàng di chuyển và được tái chế từ các bộ phận của thiết bị đã hỏng nên giá thành rẻ. Sáng tạo và có tính ứng dụng cao, sản phẩm của Nguyễn Hồng Sơn được gia đình Sơn và nhiều hộ gia đình trong xã sử dụng. Chiếc máy đa năng công nghệ mới cũng đã giúp Sơn xuất sắc giành giải nhất liên hoan sáng tạo trẻ cụm Tây Bắc Bộ và giải nhất cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2021. Em Nguyễn Hồng Sơn, lớp cao đẳng điện tử, khoa điện tử công nghệ thông tin, trường cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Mục đích Em sản xuất máy này là phục vụ cho chính gia đình đầu tiên ạ. Đó là phục vụ cho vườn ao chuồng. Và sản xuất hiện nay thì bà con đang đi sâu vào quế ạ. Nên em đã sản xuất ra máy đa năng công nghệ mới ạ, phục vụ vườn nông dân với mục đích là vườn ao chuồng trồng cây nông nghiệp ạ. Từ khi vẽ sơ đồ ạ, dựng lên bản thuyết minh trên máy tính ạ, rồi cho đến khi ra sản phẩm thì trong thời gian đó em mắc nhất là phần gia công quả lô, nó không có nhiều thiết bị khoa học công nghệ hỗ trợ lên khiến em làm trong thời gian lâu.
Không chỉ có Nguyễn Hồng Sơn mà trong những năm qua, tuổi trẻ Yên Bái đã có không ít những sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia cuộc thi khởi nghiệp do tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức. Trong đó chỉ tính riêng trong năm 2021, cuộc thi đã thu hút gần 400 dự án ý tưởng khởi nghiệp của các đoàn viên thanh niên tham gia tranh tài. Các dự án đã tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, được đưa vào sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất, đã góp phần từng bước cải thiện cuộc sống, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để thanh niên tiếp tục sáng tạo trên con đường lập thân lập nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Chị Lại Thị Nguyễn, Bí thư Đoàn trưởng Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Thì để đạt được những cái sự bùng nổ, có thể nói là bùng nổ về nghiên cứu khoa học và về sáng tạo khởi nghiệp như vậy, thì đoàn trường đã tích cực, đã có những cái hoạt động và có những cái sáng tạo thúc đẩy cái phong trào khởi nghiệp. Cụ thể đó là về công tác tuyên truyền thì đoàn trường đã tích cực phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp là đã tuyên truyền khích lệ các em để các em tham gia vào những hoạt động khởi nghiệp. Thứ hai là đã có những cái hoạt động mang tính chất là nêu gương, tuyên truyền để làm sao các bạn thấy rằng là cái nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp nó không khó.
Những giải pháp đồng bộ của tỉnh đoàn Yên Bái trong hỗ trợ khởi nghiệp đã giúp nhiều đoàn viên thanh niên có hướng đi trong lập thân lập nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Nhiều ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào thực tế giúp đoàn viên thanh niên biến ước mơ thành hiện thực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đây chính là minh chứng rõ ràng khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đoàn trong đời sống thanh niên. Anh Hà Đức Hải, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Đề án hỗ trợ phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025 tiếp tục hỗ trợ vận động đoàn viên thanh niên thành lập những cái mô hình kinh tế tập thể như tổ hợp tác xã, doanh nghiệp để tham gia vào phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới. Vận động những cái nguồn lực xã hội để đầu tư hỗ trợ cho những cái mô hình kinh tế tập thể của đoàn viên thanh niên, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia vào những đề án chính sách của Trung ương cũng như của tỉnh để có thể nhận được những cái hỗ trợ từ những cái chính sách đó, tiếp tục tổ chức những cái cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm về tìm kiếm ý tưởng, dự án mô hình kinh tế khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên để có thể tạo ra được một cái sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên có những cái ý tưởng, có những cái dự án trong khởi nghiệp lập nghiệp.
Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập, nhất là trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Xe đạp tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade, Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.